Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ Tư ngày 20 tháng 3 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung với hơn 15.000 tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 12 về các nết xấu và các nhân đức có tựa đề Đức khôn ngoan. Vì giọng nói của Đức Thánh Cha vẫn chưa được tốt nên Ngài chỉ giới thiệu và sau đó để một linh mục thuộc phủ Quốc vụ Khanh đã đọc thay Ngài bài giáo lý có nội dung như sau. Chúng ta dành bài giáo lý hôm nay để nói về Đức khôn ngoan. Nhân đức này hiệp với đức công bình, can đảm và tiết độ, hợp thành những nhân đức trụ. Đây không phải là đặc quyền của các tín hữu Kitô, nhưng thuộc về gia sản khôn ngoan xưa kia, đặc biệt của các hiền triết Hy Lạp. Vì thế, một trong những đề tài liên hệ trong cuộc gặp gỡ và hội nhập văn hóa chính là các nhân đức. Trong các tác phẩm thời Trung Cổ, việc trình bày các nhân đức không phải chỉ là liệt kê các đức tính tích cực của tâm hồn. Lấy lại các tác giả cổ điển dưới ánh sáng mặc khải Kitô, các nhà thần học đã nghĩ ra một bộ 7 nhân đức. 3 nhân đức hướng thần và 4 nhân đức trụ như một thứ cơ quan sinh động, trong đó mỗi nhân đức có một chỗ đứng hòa hợp. Có những nhân đức chính và nhân đức phụ như những trụ chính, các cột tròn và các cột vuông, các đầu cột. Vì thế không kém kiến trúc của một nhà thờ chính tòa thời Trung Cổ, có thể biểu lộ một ý tưởng về sự hòa hợp ở trong con người và liên tục hướng về điều thiện. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ đức khôn ngoan. Nó không phải là nhân đức của người nhút nhát sợ hãi, luôn do dự về hành động cần thực hiện. Không phải vậy, đó là một sự giải thích sai lầm. Đó cũng chẳng phải là sự thận trọng. Dành chỗ đứng hàng đầu cho sự khôn ngoan có nghĩa là hành động của con người ở trong tay trí tuệ và tự do của họ. Người khôn ngoan có tinh thần sáng tạo, lý luận, lượng định, tìm cách hiểu sự phức tạp của thực tại và không để cho mình bị đảo lộn vì cảm xúc, lười biếng, áp lực của những ảo tưởng. Trong một thế giới bị thống trị do cái vẻ bề ngoài, những tư tưởng hời hợt, sự tầm thường của điều thiện cũng như điều ác, bài học của người xưa về sự khôn ngoan đáng được phục hồi. Thánh Thomas Aquino, theo vết của Aristotle, gọi sự khôn ngoan là lý trí ngay thẳng trong hành động. Decretatio agibilium, đó là khả năng điều khiển các hành động để hướng chúng về điều thiện. Vì lý do đó, lý trí được gọi là người dẫn đưa các nhân đức. Người khôn ngoan là người có khả năng chọn lựa, bao lâu còn ở trong sách vở, đời sống luôn dễ dàng, nhưng khi ở giữa các cơn sóng gió của đời sống thường nhật thì lại hoàn toàn khác. Nhiều khi chúng ta không chắc chắn và không biết phải đi về phía nào. Người khôn ngoan thì không chọn lựa tình cờ. Trước tiên, họ biết mình muốn gì. Vì thế, cân nhắc các tình trạng, tham khảo ý kiến với cái nhìn bao quát và tự do nội tâm, chọn lựa con đường nào phải theo. Nói như thế không có nghĩa là họ không thể sai lầm. Xét cho cùng, chúng ta vẫn luôn là con người, nhưng ít là sẽ tránh được những lầm lẫn lớn. Đáng tiếc là trong mỗi môi trường đều có người có xu hướng giải quyết các vấn đề bằng những quyết định hời hợt hoặc luôn tạo nên những bút chiến, tranh luận. Trái lại, đức khôn ngoan là đặc tính của người được kêu gọi cai quản. Họ biết rằng quản trị là khó khăn, những quan điểm thì có nhiều và cần phải tìm cách hòa hợp chúng. Vì không phải mưu ích cho người nào đó nhưng cho tất cả mọi người. Đức khôn ngoan cũng dạy, như tục ngữ vẫn nói, điều tốt nhất là kẻ thù của điều thiện. Thực vậy, quá nhiệt thành trong một số hoàn cảnh có thể tạo nên thảm họa. Nó có thể làm hỏng việc xây dựng lẽ ra phải đi từ từ. Nó có thể tạo nên những xung đột và hiểu lầm. Thậm chí có thể làm bùng lên bạo lực. Người khôn ngoan biết nhớ quá khứ không phải vì sợ tương lai, nhưng vì biết rằng truyền thống là một gia sản khôn ngoan. Đời sống là một sự tích lũy liên tục, nhưng điều cũ và mới và thật là điều không tốt khi nghĩ rằng thế giới bắt đầu từ chúng ta. Các vấn đề chúng ta phải đương đầu bằng cách đi từ con số 0. Và người khôn ngoan cũng là người nhìn xa trông rộng. Một khi đã quyết định về mục tiêu phải hướng tới thì cần phải lo liệu mọi phương thế để đạt tới đích. Bao nhiêu đoạn tin mừng giúp chúng ta giáo dục về khôn ngoan. Ví dụ, người khôn ngoan là người xây nhà trên đá tảng và người thiếu khôn ngoan xây nhà trên cát. Người khôn ngoan là những trinh nữ mang dầu theo với đèn của mình và những trinh nữ khở dại là những người không làm như vậy. Đời sống Kitô là một sự liên kết giữa đơn sơ và táo bạo. Khi chuẩn bị các môn đệ để sai đi truyền giáo, Chúa Giêsu dặn dò họ: "Này đây, thầy sai các con như chiên con giữa sói, vì thế các con hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu." Giống như nói rằng, Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta là thánh, Ngài muốn chúng ta nên thánh khôn ngoan, vì nếu không khôn ngoan thì rất dễ lạc đường. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha Francisco gửi thông điệp tới những người di cư tại Panama. và Ngoại trưởng của Tòa Thánh viếng thăm đất nước Montenegro. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động ơn gọi. Vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 3, tại nhà Nguyễn Đức Mẹ La Vàng thuộc phân khoa Thần học, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã vui mừng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Quan Thầy. Thánh lễ có sự hiện diện chân quý của Đức cha Claude Clomoger, giám mục giáo phận Gaspé, Canada, cùng toàn thể quý cha và quý thầy chủng sinh. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại một danh hiệu mà Thánh Kinh đã dùng để nói về cha nuôi đấng cứu thế, đó là người công chính. Đồng thời, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, tiến trình đào tạo của chủng viện mang mục đích đào luyện những con người công chính, nghĩa là vừa thẳng thắn trước mắt Thiên Chúa, đồng thời công bằng trong cách đối xử với anh chị em mình. Được biết, để chuẩn bị cho chương trình mừng kính Thánh Quan Thầy, quý cha trong ban đào tạo đã tổ chức tuần tam nhật nhằm giúp quý thầy suy gẫm về những nhân đức của Thánh Giuse. Những nhân đức tuy đã rất quen thuộc lại trở nên rất mới mẻ và gần gũi hơn khi được nhìn dưới ba chiều kích đào tạo là nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Đồng thời, niềm vui của ngày lễ cũng được nối dài qua những hoạt động giao lưu thể thao. Cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Giuse trong khuôn viên Đại chủng viện đã khép lại ngày lễ Quan Thầy trong niềm vui và ơn Chúa. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 3, cha xứ Gioan Bautista Nguyễn Viết Hoan dâng thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, Quan Thầy của giáo xứ Mường Riệc và cũng là Quan Thầy của hội Giuse giáo xứ. Trong niềm vui ngày mừng lễ, giáo xứ cũng ra mắt ban hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ mới. Ban được thành lập để cùng với cha xứ điều hành giáo xứ trong tinh thần phục vụ, phát triển giáo xứ theo ý định của Thiên Chúa và đường hướng mục vụ của Tổng giáo phận. Cũng trong tâm tình ngày mừng lễ Thánh Giuse Quan Thầy, một số giáo xứ giáo họ trong Tổng giáo phận như giáo xứ Mỹ Thượng, Trúc Lý, Yên Lộ, Phùng Khoang, giáo họ Trung Văn đã hân hoan tổ chức rước kiệu và tham dự thánh lễ mừng kính thánh nhân. Đức Thánh Cha Francisco gửi thông điệp tới những người di cư tại Panama. Trong một bức thư đề ngày 21 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp tới nhóm người di cư tại Las Blancas, Panama. Ngài coi những người di cư là khuôn mặt của Chúa Kitô, đấng mà giáo hội yêu thương ban tặng sự nhẹ nhàng và hy vọng. Đức Thánh Cha nói về việc muốn đích thân đồng hành cùng họ và bày tỏ sự hiểu biết của Ngài đối với hoàn cảnh của họ. Ngài nói, tôi cũng là con của những người di cư, những người lên đường tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài cảm ơn các giám mục và nhân viên mục vụ đã thay thế Ngài phục vụ họ. Đức Thánh Cha nói rằng, họ đại diện cho khuôn mặt của một giáo hội mẹ đang đồng hành với các con trai và con gái của mình. Trong đó, giáo hội khám phá ra khuôn mặt của Chúa Kitô và giống như Veronica mang đến sự nhẹ nhàng và hy vọng một cách đầy yêu thương trên con đường thập giá di cư. Ngài nói thêm rằng, những người di cư đại diện cho thân thể đau khổ của Chúa Kitô khi họ bị buộc phải rời bỏ đất nước của mình, đối mặt với những rủi ro và đau khổ của một hành trình khó khăn khi họ không tìm được lối thoát nào khác. Ngài kêu gọi những người di cư đừng bao giờ quên phẩm giá con người của họ và đừng sợ nhìn vào mắt người khác vì họ không phải là đồ dùng một lần. Ngài trấn an họ rằng họ cũng là một phần của gia đình nhân loại và gia đình con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảm ơn sự hiện diện của những người di cư và xin họ cầu nguyện cho Ngài. Ngoại trưởng của Tòa Thánh viếng thăm đất nước Montenegro. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, sẽ có chuyến thăm tới đất nước Montenegro, vùng Balkan. Tại đây, Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ gặp Tổng thống, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chuyến thăm của Đức Tổng giám mục diễn ra theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Montenegro, ông Filip Ivanovic. Vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 3, Ngài sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa Zikop Milatovic. Sau đó là các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Cùng ngày, Đức Tổng giám mục sẽ tham dự lễ khai mạc phiên họp của Ủy ban hỗn hợp thực hiện thỏa thuận cơ bản giữa Tòa Thánh và Montenegro. Đặc biệt trong chuyến viếng thăm, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với cộng đồng công giáo của giáo phận Kotor vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Trifon. Vào Chủ nhật, ngày 24 tháng 3, Đức Tổng giám mục sẽ gặp gỡ cộng đồng công giáo của Tổng giáo phận Bar và cử hành bí tích thánh thể tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.